Chào mọi người. Hôm nay nhận được một cái câu hỏi, một cái tin nhắn ngắn ngủn. Có người thì nhắn dài sòng sọc và có người thì nhắn như là tiết kiệm lời vậy đó ha. Bạn nhắn về: chị ơi, làm sao để vượt qua sự xấu hổ vì những sai lầm đã làm trong quá khứ ạ? Về vấn đề công việc, phiên bản còn ngu ngơ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên mắc sai lầm. Ý là bạn này là còn trẻ, mới đi làm, cho nên là phiên bản ngu ngơ đúng không? Cho nên là bị mắc sai lầm. Bây giờ làm sao để mà mắc sai lầm xong thấy xấu hổ quá? Bây giờ không biết làm sao để vượt qua cái sự xấu hổ đó. Giờ nói nghe ha. Mình sống ở trên đời này á, ở mỗi giai đoạn cuộc sống mình đều có những cái thứ nó rất là mới mà mình phải học, mình phải làm, mình phải rèn luyện. Cho nên con người trên thế giới này không có người nào hoàn hảo hết. Ai cũng phải có mắc sai lầm. Cái này là chân lý nha mọi người. Ai trên đời này cũng đã mắc sai lầm, đang có mắc sai lầm gì đó hoặc sẽ có mắc sai lầm gì đó. Không có ai hoàn hảo cả, và đặc biệt là khi mình mới với một cái gì đó, đúng không? Bây giờ nói ví dụ ở chính cái người đang phải tư vấn này đi. Chị Phi Vân cũng là một con người bình thường như tất cả mọi người thôi, cho nên là đương nhiên là trong cuộc đời của mình cũng mắc rất là nhiều sai lầm. Ví dụ hồi trẻ thì có một cái lần Phi Vân nhớ kể luôn chuyện ha. Có một lần nhớ là mình đi làm ở một công ty, lúc chưa ra trường nữa, sắp ra trường thôi, đã được một công ty của Đức mời vô làm. Thì vô trong đó làm và làm admin assistant, kiểu office manager mọi người. Thì vì người ta thuê mình vì mình nói tiếng Anh tốt vậy thôi, và mình có vẻ tháo vát. Nhưng mà mình vô trong đó xong mình thấy hai ông sếp có hai bà bồ, hai ông sếp người Đức có hai bà bồ người Việt Nam. Và hai bà bồ này mặc dù không phải là người làm việc trong công ty, nhưng mà lâu lâu cũng nhắn tin, gọi điện thoại, kêu mình làm cái này cái kia. Thế là mình nổi cơn lên. Người professional không có thể làm như vậy được. Và mình nổi cơn lên và mình nộp đơn mình xin nghỉ luôn. Và hai ông sếp rất là ngẩn ngơ, không biết tại sao cái cô này, cô chưa nói gì hết, cô cũng có biết cô có vấn đề gì, tự nhiên đang làm việc ngon lành tự nhiên nộp đơn xin nghỉ. Thế là sếp gọi ra và hỏi, thì mình cũng nói y chang như vậy. Thì ông sếp ổng rất là từ tốn và ổng nói là: ủa, cái chuyện đó nó nhỏ lắm, đâu có cái vấn đề gì đâu. Nếu mà if you're not comfortable, nếu bạn không có thoải mái với việc đó thì chỉ cần nói thôi rồi là xong, chứ có cái gì mà phải nổi cơn đùng đùng lên làm như vậy. Rồi bây giờ mình nhìn mặt nhau nó cũng khó nữa. Mà bây giờ những cái người, hai người bồ kia bây giờ nếu mà tiếp tục làm việc thì cũng sẽ thấy khó xử. Thì đó là kể một câu chuyện để thấy các bạn thấy là hồi còn trẻ mình bốc đồng, nhiều khi mình không có suy nghĩ kỹ, mình làm cái gì mình cũng không có nghĩ trước nghĩ sau, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì đó là Phi Vân nghĩ đó là một cái sai lầm của tuổi trẻ. Rồi sau đó mình học cái bài học đó và sau này mình sẽ rất là chú ý tới cái vấn đề là những cái quan hệ của mình ở trong trong làm việc, cũng như là mặc dù mình vẫn rất là công tư phân minh, có nghĩa là công việc mà việc riêng là việc riêng, không có lộn xộn, nhưng mà mình sẽ xử lý cái tình huống một cách nó tế nhị hơn, và cũng không có kiểu quá extreme gắt gao trong cái việc là gọi là sao ta, cạn tàu ráo máng đối với lại cái việc mà mình làm chẳng hạn vậy. Thì kể bạn nghe để bạn thấy là phiên bản ngu ngơ của chị Phi Vân cũng mắc rất là nhiều sai lầm ha, và cho đến khi mình đi làm quốc tế mình cũng gặp nhiều sai lầm. Sau này mình bây giờ thì đã là chuyên gia, đã là nhà đầu tư rồi, nhưng mà đôi khi cũng gặp sai lầm. Sai lầm là khi mà mình đánh giá một con người không đúng. Có khi thì những cái người đáng có những cái người mà thật ra là mình nên promote, mình nên giúp đỡ người ta nhiều hơn, thì mình lại vì một cái cảm xúc cá nhân nào đó mà mình giúp ít hơn, trong khi có những người không có đáng được giúp, nhưng mà mình vì mình hiểu lầm, mình sai lầm trong cái việc nhận định, cho nên là mình giúp người ta hơi quá nhiều, và nó xảy đến tình trạng là có mất cái sự cân bằng trong cái cảm xúc, cái tình cảm của mình với mọi người xung quanh chẳng hạn như vậy. Thì đó là chuyện rất là bình thường, kể để bạn nghe để bạn biết là ai trong đời mà chẳng sai lầm, đúng không? Và trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống thì mình cũng có sai lầm hết, chứ mình đâu có phải lúc nào mình cũng xịn sò như thần thánh đâu mà không mắc sai lầm. Thành ra bạn phải hết sức thoải mái với chuyện là tôi mắc sai lầm là chuyện bình thường, ok. Nhưng mà theo gọi là tư duy thiết kế, đúng không, design thinking, là mình mắc sai lầm xong mình phải nghĩ ngợi xem là tại sao mình mắc cái sai lầm đó, cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là ở đâu, vấn đề là gì, xong rồi mình đi tìm cái giải pháp để mình không có mắc sai lầm lần nữa. Và đối với lại thời đại mới này thì sai lầm nó là một bài học. Câu câu hỏi lẽ ra bạn phải hỏi là khi bạn mắc sai lầm thì bạn bạn nên tìm cách như thế nào để mà mình không có mắc lại sai lầm lần nữa. Chứ còn cái chuyện mình mắc sai lầm, mình nhận sai lầm, mình tìm cách để mình giải quyết cái sai lầm đó, hoặc là mình học một cái bài học để mình không sai lầm nữa trong tương lai, thì cái đó là một cái tích cực, một cái năng lượng tích cực, một cái cách tiếp cận tích cực. Chứ sai lầm thì không có gì là đáng gọi là xấu hổ đến nỗi không dám nói cho ai biết, hoặc là bị một vết đổ, xe đổ của sai lầm đó nó ảnh hưởng, nó ám ảnh mình suốt cả đời. Không cần phải như vậy. Sai lầm nó chỉ là bài học thôi, và nếu mình xem nó xem như là một bài học thì mình học cái bài đó cho thuộc để mình không có mắc cái sai lầm lần nữa là ok. Không có người sếp nào, không có cái tổ chức nào mà bạn lần đầu tiên học, lần đầu tiên làm, lần đầu tiên thử và sai mà người ta đem chém bạn hết đó. Người ta sẽ cho bạn cơ hội để bạn học hỏi từ cái bài học đó và làm tốt hơn cho lần sau. Còn nếu như bạn không học được, bạn cứ bổn cũ soạn lại, có một cái sai lầm mắc hoài, thì lúc đó là khác à nha. Nếu mình không học được bài học, mình cứ mắc sai lầm cũ hoài, thì ngay cả bạn đi xin lỗi hoài nó cũng không giải quyết được vấn đề. Và thật ra không có ai mà người ta đủ kiên nhẫn để người ta ngồi, người ta tha thứ cho những người một sai lầm mắc hoài ha. Người ta có thể tha thứ, người ta có thể bao dung cho những cái sai lầm nó mới, vì mình chưa biết, vì mình chưa rõ, vì mình mới lần đầu. Nhưng nếu mình biết cách để mà mình học từ đó và mình tốt hơn lần sau, mình không phạm sai lầm đó lần sau, mình làm xuất sắc hơn lần sau, thì ai mà còn nhớ sai lầm cũ để làm gì ha. Cho nên thứ nhất mình phải biết chấp nhận sai lầm đó và mình không có giấu giếm nó. Hai là mình xem sai lầm như một bài học để mình từ bài học đó mình làm việc tốt hơn, mình không bao giờ mắc sai lầm cũ. Và ba là mình không có để cho cái sai lầm đó nó níu kéo mình ở trong quá khứ, mà mình sẽ sử dụng cái sự tích cực của mình, tích cực sửa chữa sai lầm, tích cực tạo ra kết quả tốt hơn, tích cực tạo ra thành quả xuất sắc hơn, để mình chứng minh được cái sự phát triển của bản thân mình, thay vì là mình dùng cái thời gian đó để mình xấu hổ. Vậy nhá. Rồi, mong là sau khi nghe một cái bài nó rất là nhẹ nhàng như thế này thì bạn sẽ quên luôn cái sai lầm cũ trong quá khứ đó, và bạn tìm cái cách giải quyết nó, cũng như là bạn tập trung vào việc làm cho mọi thứ nó tốt đẹp hơn, tích cực hơn, xuất sắc hơn, và tạo ra những thành quả để bạn không còn có thời gian phải nhìn vào sai lầm nữa, mà bạn dành hầu hết thời gian của mình cho cái sự chuyển động tích cực xuất sắc về phía trước ha.